sao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo thiêng là cùng vui trong ánh sao vàng dạng ngời bốc phương vang ca.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 dương lịch 2017, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe bản tin số 1 về đại lễ Phật đản do Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức tại tu viện Lâm Quang, Huế.
Bản tin số 1 về đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tại tu viện Lâm Quang, Huế. Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vừa gửi bản tin số 1 về đại lễ Phật đản tại Huế. Xin mời quý thính giả theo dõi bài tường trình ấy sau đây. Mùa Phật đản đã đến. Bản tin này ngoài việc tường trình Phật sự lên chư tôn đức, tôi xin trân trọng kính gửi đến ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Cư sĩ Giám đốc Phòng Liên lạc Quốc tế các nỗi niềm đau xót sau đây.
Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Công an huyện Phú Vàng đã mời huynh trưởng cấp Dũng Ngô Đức Tín, Ủy viên Tổ kiểm Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, huynh trưởng cấp Tấn Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Nội vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Thừa Thiên, đến trụ sở Công an huyện Phú Vàng làm việc. Vẫn nội dung cố hữu như những năm qua mà Công an dùng để thẩm vấn hai anh là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một tổ chức bất hợp pháp. Các ông tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là các ông vi phạm luật pháp. Các ông phải cam kết từ bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Các ông phải cam kết là không được đến chùa Long Quang. Hai huynh trưởng đã cương quyết chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một tổ chức hợp pháp mà bằng chứng hiển nhiên là Đảng và Nhà nước đã không có một văn kiện nào giải thể hay ngăn cấm chúng tôi sinh hoạt. Cho nên việc khủng bố ngăn cấm chúng tôi sinh hoạt là Nhà nước đã vi phạm pháp luật chứ không phải chúng tôi vi phạm.
Phía Công an đã đưa ra một công văn xa xưa do ông Ngô Hòa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ký. Nội dung ngăn cấm một buổi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế để chứng minh là Nhà nước đã có văn bản ngăn cấm cụ thể buộc hai huynh trưởng phải thi hành. Hai huynh trưởng đã phản bác rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một giáo hội không những có tầm cỡ quốc gia mà cả quốc tế. Vậy nên một ông Phó Chủ tịch thành phố không đủ tư cách ra văn bản ngăn cấm. Do đó, đối với chúng tôi, văn bản ấy chẳng có giá trị gì cả. Chúng tôi yêu cầu Nhà nước muốn ngăn cấm hay giải thể thì hãy chính thức ra văn kiện trước toàn dân và quốc tế cho rõ ràng. Nếu đúng với hiến pháp và các công ước quốc tế về tự do tôn giáo, chúng tôi sẽ thi hành. Hai huynh trưởng đã cương quyết bảo vệ quan điểm của mình, cho nên công an nói hai ông lì và ép buộc hai huynh trưởng phải viết cam kết. Trước sự quyết liệt của công an, hai huynh trưởng phát nguyện tự thiêu để bảo toàn lý tưởng của mình.
Buổi làm việc này có mục đích gì? Theo tôi, đây là một đòn phủ đầu gây tâm lý hoang mang, lo sợ, e dè cho Phật tử nói chung và đoàn viên gia đình Phật tử nói riêng. Để gián tiếp ngăn cản Phật tử đến tham dự đại lễ Phật đản tại lễ đài chính, vì huynh trưởng Ngô Đức Tín và Nguyễn Văn Đề là những huynh trưởng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên lại cư trú tại huyện Phú Vang, mà tiềm năng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại huyện Phú Vang là một trong những cơ sở lớn nhất trong toàn tỉnh.
Ngày 3 tháng 5 2017, sau khi làm lễ đặt vòng hoa tại đài kỷ niệm Thánh Tư Đạo xong, vừa về đến nhà lúc 7 giờ tối thì tôi, Lê Công Cầu, nhận được giấy mời làm việc với công an lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 5 2017. Trong suốt một ngày làm việc, công an khai thác nội dung bản tâm thư số 1 của tôi và thông bạch Phật đản 2641 do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến. Thực tế mà nói, nội dung làm việc chẳng có gì gay gắt. Tôi trình bày có tình, có lý và họ đã lắng nghe cũng như tôi đã lắng nghe họ. Tôi sẽ xin tường trình đầy đủ hơn trong tâm thư số 2 sắp tới vì bản tin này đã dài.
Vậy mục đích chính của buổi làm việc này là gì? Vì tâm thư số 1? Không. Vì thông bạch Phật đản? Không. Việc mời tôi làm việc một cách cấp bách chỉ trước Phật đản một tuần lễ, sự việc này sẽ được loan truyền khắp tỉnh Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng không ít đến tâm lý hoang mang, lo sợ e dè cho đồng bào Phật tử, nhất là đoàn viên gia đình Phật tử. Cho nên mục đích chính không gì khác hơn là gián tiếp ngăn cản Phật tử đến tham dự đại lễ Phật đản tại tu viện Long Quang, nơi đặt văn phòng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Lẽ ra tôi phải gửi kháng thư lên các cấp chính quyền, tuy nhiên qua kinh nghiệm tôi thấy chính quyền đã biểu lộ sự vô cảm và khinh thị đối với công dân, nên tôi gửi nỗi niềm này đến ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Cư sĩ Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, giúp lên tiếng bảo vệ anh em huynh trưởng chúng tôi, bảo vệ gia đình Phật tử chúng tôi, bảo vệ giáo hội chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều đau đớn trong quá trình phụng sự đạo pháp và dân tộc.
Theo tinh thần thông bạch Phật đản do Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo ban hành, được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến ngày 26 tháng 4 2017. Thời khai kinh đại lễ Phật đản bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 4 Đinh Dậu, tức 3 tháng 5 dương lịch, tại tu viện Long Quang, nơi thiết trí lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Quang, Chánh văn phòng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trú trì tu viện Long Quang, phần nghi lễ do Chư Tăng Bổn Tự phụ trách với sự tham dự của Phật tử địa phương. Lễ đặt vòng hoa tại đài kỷ niệm Thánh Tư Đạo khai diễn lúc 15:30 cùng ngày. Năm nay duyên lành, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Thanh Quang không bị chặn đường như năm ngoái. Ngài đã cùng sư cô Thích Nữ Pháp Liễu, Tổng thư quỹ Viện Hóa đạo và các huynh trưởng trong ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng vượt chặng đường hơn 100 cây số hiện diện tại nơi hành lễ rất sớm.
Tại đây, phái đoàn Chư Tăng Tu Viện Long Quang, đại diện Đạo Tràng Thập Thiện và Bồ Tát Giới, đại diện các đơn vị gia đình Phật tử Bắc Thừa Thiên từ các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, các đơn vị Tả Ngạn và Hữu Ngạn, nội thành Huế, đại diện các đơn vị phía Nam từ các huyện Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc đều có mặt, nhất là các đơn vị rất xa như Hải Nhuận, Lăng Cô, Nước Ngọt. Đặc biệt có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Toàn Lạc, chú trì chùa Kim Quang, Huế, luôn đồng hành trong các hoạt động của giáo hội. Đúng giờ hành lễ, ba vòng hoa mang dòng chữ
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội đồng Lưỡng Viện, thành kính tưởng niệm. Đạo Tràng Thập Thiện và Bồ Tát Tu Viện Long Quang, thành kính tưởng niệm. Gia đình Phật tử Việt Nam, thành kính tưởng niệm. Được đặt trước đài kỷ niệm. Hòa thượng Viện trưởng cùng Chư Tăng tiến vào lễ đài. Sau Chư Tăng là đại diện gia đình Phật tử và đại diện đạo tràng trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm. Sau khi Hòa thượng Viện trưởng niêm hương bạch Phật và dâng lời tác bạch lên Chư Thánh Tư Đạo, tất cả đồng đảnh lễ tam bái. Sau đó, Hòa thượng Viện trưởng cùng tất cả Phật tử nhiễu ba vòng quanh lễ đài, bày tỏ lòng tri ân và thương cảm với những người đã nằm xuống bên dòng sông Hương thơ mộng, bên cầu Trường Tiền lịch sử, để mở đầu cho một giai đoạn hào hùng của dân tộc và đạo pháp.
Buổi lễ kết thúc lúc 16 giờ, Chư Tăng và Phật tử cung tiễn Hòa thượng Viện trưởng hồi chú xứ. Các phái đoàn lưu luyến chia tay, hẹn gặp nhau tại tu viện Long Quang ngày Thế Tôn thị hiện. Vào lúc 8 giờ tối tôi trở lại đài kỷ niệm, thì những băng rôn trên các vòng hoa đã bị ai đó tháo gỡ như mọi năm trước đây. Tổng thư ký Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Lê Công Cầu, tường trình. từ Huế.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cậu Thăng Thấm Thích Huyền Quang. Hôm nay, chương trình nhắc tới thông điệp Phật Đản 2547, dương lịch 2003. Đây là bản thông điệp kêu gọi giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi thì mới có thể cứu nguy dân tộc. Qua bức thông điệp, Đức Cậu Thăng Thấm Thích Huyền Quang đặt câu hỏi khẩn thiết cho toàn thể Phật tử Việt Nam hiện đang bị bức bách vì tự do và cơm áo ở trong nước. Trong khi ấy, ở ngoài nước, tuy không cung chùm hệ lụy, nhưng Phật tử lại bị cảnh ly hương rây rứt, bị nỗi tha hóa đấm chìm. Ngài hỏi, làm sao thực hiện cuộc hoàng dương chánh pháp trước muôn nghìn trở lực, chứng duyên, đe dọa? Lời đáp của Ngài là, phải có tinh thần vô úy thí để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi trường kiếp thì đạo trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc mà lịch sử và con người hân hoan tiếp nhận suốt 2000 năm qua trên dải đất Việt Nam. Vô uy thí là cứu cánh của tài thí và pháp thí, làm nên tính chất đại hùng, đại lực, đại từ bi của hành bố thí Phật giáo. Của cải, cơm áo, thuốc men đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng nạn tham sân úy tự khiến cho con người mờ mắt, vì kỵ. Chỉ thấy con mình mà không thấy chúng sinh đau khổ, bức bách khắp nơi, thì phải có tinh thần thượng đẳng, vô úy, mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của sinh tử luân hồi. Hành bố thí, tức việc cứu trợ, làm phúc, theo tinh thần Phật giáo, bao hàm ba động tác tương đồng nhưng nhất quán, đó là trao tặng tài của thuốc men, gọi là tài thí. Chỉ rõ đâu là sự thật, đâu là dối trá, gọi là pháp thí, và đem thân mạng mình ra mà bảo vệ sự thật, lẽ phải, cũng như bảo vệ hạnh phúc ấm no cho mọi người, thì gọi là vô úy thí. Ba động tác này tương đồng nhưng căn bản vẫn là vô úy thí, tức trao tặng sự không sợ hãi. Tự thân thì dù phải hy sinh thân mạng cũng không từ khước để binh vực cho chân pháp. Lẽ phải, và qua động tác hy sinh này, trao tặng cho người khác dũng lực bất khuất trước bạo lực bất công. Xem như thế, thì trước cuộc khủng hoảng văn hóa trên quê hương Việt Nam, như một cảnh đời vô đạo ngày nay, Đức Cậu Thăng Thấm Thích Huyền Quang trao cho chúng ta qua bức thông điệp, chìa khóa cứu nguy nhân loại ra khỏi các tề đoan, tranh chấp, thù hận là trí tuệ, chứ không gì khác. Để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế. Cho nên, người Phật tử phải ý thức đến vai trò trọng đại, duy tuệ thì nghiệp, để hoàng dương đạo trí tuệ thù thắng của Phật giáo. Bức thông điệp càng có thêm ý nghĩa khi biết rằng, một tháng trước đó, tháng 4 năm 2003, nhân chuyến đi chữa bệnh ở Hà Nội, Đức Cậu Thăng Thấm đã gặp gỡ Thủ tướng Phan Văn Khải, yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất và chấm dứt chính sách đàn áp giáo hội suốt 28 năm qua. Nhưng việc không thành vì nhà nước cầm sàng chỉ muốn sáp nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất vào giáo hội nhà nước để trở thành công cụ chính trị cho đảng và nhà nước. Vì vậy, lời kêu gọi Phật giáo đồ nêu cao tinh thần vô úy trong thông điệp Phật Đản năm ấy là ý chí quyết liệt để bảo vệ nền Phật giáo dân tộc trước âm mưu biến tướng Phật giáo của nhà cầm quyền cầm sản. Xin mời quý thính giả lắng nghe toàn văn bản thông điệp Phật Đản năm 2547.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Đản lại về ngày trần gian chào đón Đức Thế Tôn, ngày hoan lạc của Phật tử trên năm châu bốn biển. Dù sống nơi thanh bình, an lạc hay bị thăng trầm, bi lụy, chia lìa đến đâu chăng nữa, thì Phật Đản vẫn là ngày đoàn tụ sum vầy của mọi người con Phật. Trong tinh thần ấy, tôi thân ái gửi tới Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni, quý nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, lời cầu chúc an vui trong đức tử bi và trí tuệ. Đức Phật đã trao tặng chốn trần gian, đạo giác ngộ giải thoát, mà cũng là đạo trí tuệ thù thắng. Chúng ta phải biết dùng trí tuệ bát nhã ấy xua tan vô minh, cuồng tín, là nguồn gốc khổ đau, tranh chấp, làm phân hóa nhân loại. Thế giới ngày nay đã sực tỉnh có cuộc gọi mời tri thức, cũng như áp dụng tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học đến kinh tế, để cải hoán một nhân loại bần hàn, bị bức hiếp thành nhân loại no ấm, tự do, tiên tiến. Như thế là 2547 năm sau, ngày Đức Phật tuyên dương đạo trí tuệ thủ thắng, loài người bắt đầu thấy chìa khóa cứu nguyên nhân loại ra khỏi các tệ đoan, tranh chấp, thù hận là trí tuệ chứ không gì khác. Như thế là không còn vũ khí nào khác ngoài trí tuệ để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế. Nhu cầu tri thức mà nhân loại phát hiện vào đầu thế kỷ thứ 21 Tây Lịch càng làm cho người con Phật ý thức đến vai trò trọng đại, duy tuệ, thị nghiệp để hoằng dương đạo trí tuệ thủ thắng của Phật giáo. Hơn bao giờ cả, thực hiện cuộc hoằng dương trong mỗi tâm tư, trên đất nước, quê hương, ra đến toàn thế giới là nhiệm vụ hàng đầu của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh cứu mang và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên không phải muốn là được, làm sao thực hiện cuộc hoằng dương chánh pháp trước muôn nghìn trở lực, chướng duyên, đe dọa, phải có tinh thần vô úy thí để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi truyền kiếp thì đạo trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc mà lịch sử và con người hân hoan tiếp nhận suốt 2000 năm qua trên giải đất Việt Nam. Vô úy thí là cứu cánh của tài thí và pháp thí, làm nên tính chất đại hùng, đại lực, đại từ bi của hạnh bố thí Phật giáo, của cải, cơm áo, thuốc men, đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu, là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng nạn tham sanh úy tử khiến cho con người mở mắt, vị kỷ, chỉ thấy có mình mà không thấy chúng sinh đau khổ, bức bách khắp nơi, thì phải có tinh thần thượng đẳng vô úy mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của sinh tử luân hồi. Khi chúng ta chắp tay trước lễ đài, thành kính tụng lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là lúc chúng ta tiếp nhận vào tâm can sức mạnh phi thường của tinh thần vô úy để giải thoát con người ra khỏi sợ hãi của vô minh, hoàn thành bốn lời nguyện rộng lớn của người con Phật. Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp giáo hội và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước hãy đem tâm vô úy mà phục vụ chúng sinh để cúng dường Đức Phật nhân mùa Phật Đản năm nay. Quảng Ngãi, mùa Phật Đản năm Quý Mùi, Phật lịch 2547, ấn ký Tỳ kheo Thích Huyền Quang.
Kết thúc chương trình, xin mời quý vị nhà nghe một Thế giới ủng hộ chúng ta, là một ghi lại những phát biểu của các nhân sĩ, chính trị gia, ký giả quốc tế lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Việt Nam. Chương trình hôm nay là chuyến viếng thăm Đức Trân Thâm Thích Quảng Độ của ký giả Francis Wade. Thưa quý khán giả, ký giả Francis Wade đến Việt Nam quan sát tình hình tôn giáo và đã có dịp gặp gỡ trao đổi với Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Trở về, ông đã cho đăng tải bài viết Nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam trong ngôi chùa tù với tiểu tựa Tội phạm duy nhất của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là chống lại một nhà nước đàn áp Phật giáo. Xin mời quý khán giả nghe bài viết ấy dịch từ Anh ngữ để thấy rõ nhà nước cộng sản đã cư xử như thế nào với người có tín ngưỡng tại Việt Nam nói chung và Phật giáo đồ nói riêng, thông qua trường hợp của vị cao tăng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ.
Nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam trong ngôi chùa tù, tội phạm duy nhất của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là chống lại một nhà nước đàn áp Phật giáo. Bài viết của ký giả Francis Wade. Thiền viện nhỏ nằm bên rìa trung tâm thành phố là thế giới riêng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Từ hơn thập niên qua, những gã đàn ông ngồi trên xe gắn máy bên kia đường, túc trực mỗi ngày trước thiền viện là bọn mật vụ mặc thường phục, quan sát mọi di động, soi mói từng cử chỉ đám người tới lui viếng chùa hàng năm, săn đuổi ông già 87 tuổi, hiếm khi được rời thiền viện đi khám bệnh. Nhà lãnh đạo nổi danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thương cảm cho mọi người. Hòa thượng nói, nhiều người trong đám mật vụ phải thương lo cho gia đình nên bị ép buộc phải theo Cộng sản. Tôi nghĩ rằng, một số trong họ không còn ủng hộ ý thức hệ của giới cầm quyền, họ chỉ lo cho gia đình họ mà thôi. Hòa thượng quá quen thuộc những cuộc theo dõi, kiểm soát ngày đêm vì sự quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện, tiếp diễn con đường tù đầy từ năm 1975 khi chính quyền Cộng sản đặt sự kiểm soát toàn bộ miền Nam Việt Nam, thu tập mọi phê phán để bắt người ta vào tù.
Liên hệ giữa chủ nghĩa cộng sản và tôn giáo luôn luôn thù nghịch. Ở Việt Nam cũng thế thôi, nơi chính quyền rao bán chủ nghĩa vô thần trên mọi tín ngưỡng khác. Tuy nhiên, cũng khó thực hiện chủ trương này, vì theo diễn đàn Pew về tôn giáo và đời sống chung, thì 16% dân chúng theo Phật giáo. Xin được mở ngoặc ở đây, số liệu này do nhà cầm quyền cộng sản cung cấp. Còn theo báo cáo viên Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, thì 75% dân chúng theo Đạo Phật, 8% theo Thiên Chúa giáo. Các tôn giáo như Hòa Hảo và Cao Đài phát triển tại địa phương được nhiều người ngưỡng mộ. Vào thời đại này, kẻ có tín ngưỡng cần phải mặc áo giáp. Theo phúc trình năm ngoái của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, thì tự do tín ngưỡng quá tệ tại Việt Nam. Qua sự kiện chính quyền sử dụng lực lượng đặc tình tôn giáo và các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để đàn áp sự thờ phụng.
Công cụ hăm dọa và kiểm soát mài nhọn gần nửa thế kỷ cộng sản cai trị đã giam giữ Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm của Ngài trong vòng luân hồi không dứt của sự tù đầy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hình thành năm 1964 đã không ngừng phê phán chính quyền và không bao giờ được hiện hữu như một thực thể chính thức. Khác với Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận, những nỗ lực muốn thoát ly sự khống chế của nhà nước đều bị dập tắt. Hồi tháng Giêng, lãnh đạo tổ chức gia đình Phật tử lên công cầu, lên máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh với dự tính gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã bị bắt, hiện ông bị quản chế.
Mặc dù được xem như nhà bất đồng chính kiến, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kiên định trong tư thế phi chính trị. Dù vậy, làn ranh quá mỏng giữa chính trị và tôn giáo trong chủ nghĩa vô thần. Dưới chế độ độc đoán, chính quyền xem Hòa Thượng như cái gai cho giới lãnh đạo cộng sản. Hòa Thượng nói, tôi phải được quyền sinh hoạt tôn giáo, nhưng ở đây đảng cộng sản không cho chúng tôi thực hiện ước muốn của chúng tôi. Tôi không được quyền thuyết pháp cho Phật giáo đồ để hoàn pháp giáo lý đạo Phật. Cộng sản muốn kiểm soát mọi sự, nhưng chúng tôi khước từ.
Chạy xe quanh thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, người ta có thể quên đi và nghĩ rằng tự do tôn giáo đang rộ nở gần Biên Hòa, một cộng đồng Thiên Chúa giáo đông đảo, sử dụng một tá nhà thờ lòe loẹt sâu thẳm thành hàng dài lộ liễu, một số được xây sau thời cộng sản cướp chính quyền, một số người sùng bái hớn hở vô tư trong đại thánh đường dòng Chúa Cứu Thế ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, xem như thảnh thơi với chuyện quốc gia của đất nước. Tuy nhiên, trong văn phòng thánh đường, cha Joseph Thoại, linh mục dòng Chúa Cứu Thế, ra hiệu cho những người bước vào cổng chính, xem xét kẻ ra người vào. Cha Joseph nói, không ai có thể tiêu diệt tôn giáo, vì nơi nào có con người, nơi đó tôn giáo hiện hữu. Thay vào đó, chính quyền tìm cách kiềm chế sự phát triển tôn giáo. Họ sợ rằng khi tôn giáo trở thành tổ chức lớn, tất sẽ có ảnh hưởng tới quần chúng. Họ nắm một đảng độc tài và họ không muốn có những quyền lực khác cai quản quần chúng.
Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế vốn có thái độ gay gắt trong quan hệ với Hà Nội. Qua nhiều thập niên, họ thường lên tiếng phê phán chính quyền về việc cưỡng chiếm tài sản đất đai giáo hội. Ngoài văn phòng nói trên, một nhóm 20 người, toàn là nhân oan, đứng chờ xin cố vấn cho những khiếu nại của họ. Những báo cáo, việc công an tấn công và bắt bớ tùy tiện dòng Chúa Cứu Thế là chuyện thường tình. Cha Joseph gần đây bị bắt hai lần, trong năm 2011 và năm 2013, lần cuối khi cha tham dự phiên xử blogger Đinh Nhật Huy. Người đồng sự cha Anthony từng bị công an đánh đập.
Chính quyền đang đối diện với cuộc đấu tranh vất vả để ngăn chặn các nhà bất đồng chính kiến phát triển xuất phát từ nguồn tôn giáo hay chính trị. Tự do tôn giáo được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, cha Joseph ghi nhận, nhưng từ lâu bản hiến pháp này chẳng có giá trị gì. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị thường bị chính quyền vu cáo trong nỗ lực làm mất uy tín họ trước mắt tín đồ. Tháng 2 vừa qua, tòa án ở Hà Nội xử Lê Quốc Quân, một luật sư và blogger công giáo chống chính quyền, với cái tội sai lầm nghiêm trọng là trốn thuế. Các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã kêu gọi trả tự do cho ông. Thế nhưng, sự gia tăng bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến mấy năm vừa qua được xem như dấu hiệu của một quần chúng lớn mạnh trong sự nói thẳng điều họ nghĩ, và họ đã sử dụng những nguồn như Internet mà chính quyền nỗ lực kiểm soát.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói rằng, 10 năm trước, chẳng ai dám lên tiếng, nhưng bây giờ đã bắt đầu thay đổi. Thời gian trôi qua, dân chúng xem truyền hình để biết những chi xảy ra trong thế giới. 20 năm trước, họ chỉ biết chuyện xảy ra tại Việt Nam. Thời đó, họ như con chim trong lòng. Hòa Thượng cười nói một cách bình thản, gây cho ta ấn tượng con người khắc kỷ của Hòa Thượng suốt 40 năm ròng trong tù tội. Hòa Thượng nói tiếp, chính quyền không thể kiểm soát dễ dàng tất cả mọi người. Tuy nhiên, quần chúng cũng biết rằng Nếu họ sử dụng quyền ăn nói để biểu tỏ ý kiến họ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tôn giáo, v.v. là họ phải vào tù. Chẳng sợ chính quyền trừng phạt khi tiếp xúc với các nhà báo đến thăm, Hòa thượng luôn đón chào mọi cơ hội để trao đổi. Hòa thượng nói, họ có thể bắt bỏ tù tôi bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi chẳng sợ hãi, cho nên họ cũng chẳng cần bắt tù tôi. Tôi đã già rồi, nếu tôi chết trong tù, sẽ là điều chẳng hay ho gì trên công luận thế giới.
Dường như chính quyền biết điều đó, vị cao tăng đầy biểu tượng đã được nhiều lần đề cử giải Nobel Hòa Bình sau những cuộc đàn áp mấy năm qua. Chính quyền cảm nhận áp lực quốc tế trước những án tù đối với các nhà bất đồng chính kiến, nên chính quyền tô vẽ lớp sơn tự do có giới hạn cho Hòa Thượng trong khuôn viên thiền viện của Ngài. Hòa Thượng Thích Quảng Độ có thể còn ở mãi nơi ngôi chùa tù cho đến khi hoặc Hòa Thượng hay chính quyền mất đi. Hòa Thượng không biết rõ ai sẽ đi trước. Hòa Thượng nói, muốn hay không muốn, họ đã mất quyền kiểm soát chính trị. Bây giờ có đông người đòi hỏi cho dân chủ Việt Nam, và cuối cùng, nếu Đảng Cộng sản muốn tồn tại, họ phải thay đổi. Mọi sự chuyển biến mỗi ngày, đặc biệt chính trị luôn đổi thay, một ngày nào đó trong tương lai, họ phải chấp nhận những quan điểm khác, những đảng phái khác. Tôi nghĩ như thế, và tôi muốn như thế. Bài viết của ký giả Francis Wade, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, dịch từ bản Anh ngữ. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.